trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 9: Hòa hợp vợ chồng, sự khác biệt giữa nam và nữ.
Quỳ bên nhau hôm nay, nghĩ chuyện ngày sau. Ngày sau biết thế nào, biết thế nào. Ngày sau xin Chúa ngự vào. Quê hương con có chuyện giàu cao, ngàn sau duyên thắm son màu. Bên nhau hôm nay, nghĩ chuyện ngày sau. Ngày sau biết thế nào, biết thế nào. Ngày sau xin Chúa ngự vào. Quê hương con có chuyện trời ngâu, trời ngâu ô thước Bắc chuyện chia ly. Xin đừng để người chia ly. Quỳ bên nhau hôm nay, nghĩ chuyện ngày sau. Ngày sau biết thế nào, biết thế nào. Ngày sau xin Chúa ngự.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta vừa nghe bài giáo lý số 8 nói về tính dục và hôn nhân. Bài giáo lý trên đã trình bày cho chúng ta những điểm chính như sau. Điểm thứ nhất, tính dục là khuynh hướng tự nhiên Thiên Chúa đặt nơi con người để tiếp xúc, gặp gỡ với người khác, dù là nam hay nữ, hoặc để người nam và người nữ yêu thương nhau, hướng tới hôn nhân và gia đình. Điểm thứ hai, các hành vi tính dục giúp đem lại niềm hoan lạc cho đời sống vợ chồng và làm cho họ gắn bó nên một với nhau một cách sâu xa. Ngoài ra, nó còn giúp tình yêu vợ chồng mở ngỏ cho sự sống và diễn tả sự phong phú của Thiên Chúa, cũng như góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu. Điểm thứ ba, vợ chồng cần nắm vững những nguyên tắc luân lý về tính dục để sống hạnh phúc trong ơn gọi hôn nhân. Các nguyên tắc đó là: trước hết, hành vi tính dục được thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân đều chính đáng và cao quý. Kế đến, luân lý Công giáo tôn trọng thân xác nhưng không quá đề cao hành vi tính dục. Và đời sống hôn nhân Công giáo phải là đời sống trong sạch và tiết độ. Điểm thứ tư, trong đời sống hôn nhân cần có sự khiết tịnh. Sự khiết tịnh đó là vợ chồng biết làm chủ giới tính, nhờ đó họ ăn ở với nhau một cách tiết độ. Điểm thứ năm, những tội như dâm ô, thủ dâm, tà dâm, khiêu dâm, mại dâm và hiếp dâm là lỗi phạm đến đức khiết tịnh. Và những tội như ngoại tình, ly dị, đa phu, đa thê, loạn luân, đồng tính luyến ái và tự do sống chung như vợ chồng là những tội xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân. Qua bài giáo lý trên, một lần nữa chúng ta xác tín hơn rằng hôn nhân không phải là một món hàng, ưng thì mua, không ưng thì trả, Hôn nhân cũng không phải như trò chơi, thích thì đưa nhau về sống thử, chán thì chia tay nhau rồi lấy lý do là không hợp. Hôn nhân là kế hoạch của Thiên Chúa muốn hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với Ngài nữa. Để đảm bảo cho hạnh phúc đó bền vững, Thiên Chúa đã đặt ra những tiêu chí mà con người cần tuân theo. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta cần sống đời hôn nhân theo đúng thánh ý Thiên Chúa để đảm bảo hạnh phúc đời này cũng như phần rỗi đời đời. Hôm nay bước vào bài giáo lý số 9 với đề tài Hòa hợp vợ chồng. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ nhận ra được sự khác biệt giữa người nam và người nữ về nhiều mặt, để từ đó vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu mến nhau hơn và sống hạnh phúc hơn. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con đứng tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Anh em hãy hết lòng khiêm tốn, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất do thần khí mang lại, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc.
Kính thưa quý học viên, Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Tự bản chất, nam và nữ khác biệt nhau không chỉ về vóc dáng bên ngoài mà còn về tâm tính cũng như cách cảm nhận và hành động. Giới tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, đặc biệt liên quan đến đời sống tình cảm, khả năng yêu thương, truyền sinh và một cách tổng quát hơn, liên quan đến năng lực thực hiện những quan hệ hiệp thông với người khác. Vì thế, mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận ra và chấp nhận giới tính của mình để bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh, hướng đến những lợi ích của hôn nhân và sự chuyển nở của gia đình. Sự hòa hợp của đôi vợ chồng và của xã hội tùy thuộc một phần vào việc hai bên nam nữ bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa người nam và người nữ qua 5 điểm chính của bài giáo lý hôm nay.
Điểm thứ nhất là sự khác biệt về thể xác. Điểm thứ hai là sự khác biệt về nhận thức. Điểm thứ ba là sự khác biệt về tình yêu. Điểm thứ tư là sự khác biệt về tôn giáo và luân lý. Sau cùng là sự khác biệt về tâm lý. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Khác biệt về thể xác. Về thể xác, người nam có cơ bắp to, thích hợp cho lao động nặng. Khi lao động thường tập trung sức mạnh, nhưng sau đó cần nghỉ ngơi. Người nữ có cơ bắp nhỏ hơn, thích hợp cho những công việc đòi hỏi bền dai. Khi lao động thường ít tập trung sức mạnh, có thể làm liên tục hết việc này đến việc khác, có khả năng chịu đựng và tuổi thọ thường cao hơn. Khác biệt về nhận thức. Về nhận thức, người nam chú ý đến cái tổng quát, cốt yếu, lý luận theo nguyên tắc, phán đoán khách quan hơn. Vì dựa trên sự kiện, coi việc làm quan trọng hơn lời nói. Trong khi đó, người nữ chú ý đến mọi chi tiết, suy nghĩ bằng trực giác, phán đoán thường chủ quan hơn. Vì dựa trên tình cảm, coi lời nói là quan trọng. Khác biệt về tình yêu. Về tình yêu, người nam coi tình yêu là một trong những điều quan trọng bên cạnh những điều quan trọng khác. Khi yêu, nam chủ động, muốn chiếm đoạt, dễ bị kích động. Trong khi đó, người nữ coi tình yêu là tất cả. Khi yêu, nữ sẵn sàng dâng hiến, cảm xúc của nữ đến từ từ nhưng kéo dài. Khác biệt về tôn giáo và luân lý. Về mặt tôn giáo và luân lý, người nam có lòng đạo đức kém sốt sắng nhưng bền vững, khó giữ đức tiết độ và khiết tịnh. Trong khi đó, người nữ có lòng đạo đức nồng nhiệt, tình cảm, thích hình thức, chi tiết nhưng dễ thay đổi và lung lạc, khó giữ đức bác ái trong lời nói. Chúng ta vừa theo dõi bốn điểm chính nói về sự khác biệt giữa nam và nữ. Đó là sự khác biệt về thể xác, sự khác biệt về nhận thức, sự khác biệt về tình yêu và sự khác biệt về tôn giáo và luân lý. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua điểm thứ năm, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Đó là sự khác biệt về tâm lý. Khác biệt về tâm lý. Các nhà tâm lý thường tóm tắt những khác biệt về tâm lý giữa nam và nữ trong năm định luật sau. Định luật thứ nhất là luật ưu tiên. Định luật này cho thấy rằng người nam ưu tiên thể xác hơn và người nữ ưu tiên trái tim hơn. Vì thế, anh cần nhớ rằng vợ mình, chị ấy sống bằng tình cảm hơn lý luận. Chị ấy cần sự quan tâm, bảo vệ và che chở của anh. Hãy đáp ứng bằng những lời nói dịu ngọt, tâm tình, những cử chỉ âu yếm. Hãy phát huy và theo đuổi những giá trị tinh thần. Bên cạnh đó, chị cần nhớ rằng chồng mình, anh rất chú trọng đến thể xác, sắc đẹp và nét duyên dáng của mình. Vậy, chị hãy ăn mặc và trang điểm dễ thương. Hãy dọn những bữa ăn thật ngon và đúng giờ cho chồng. Định luật thứ hai là luật phân cách. Định luật này cho thấy rằng nơi người nam trái tim có bốn ngăn, trong khi đó nơi người nữ trái tim chỉ có một ngăn. Vì thế, anh cần nhớ rằng trong trái tim của chị chỉ có mình anh. Hãy coi chị là quan trọng nhất và tỏ ra yêu chị nhất trên đời. Hãy quan tâm đến hạnh phúc gia đình như chị quan tâm. Bên cạnh đó, chị cũng cần nhớ rằng trái tim của anh có đến bốn ngăn. Ngăn thứ nhất dành cho chị, có nghĩa là anh rất yêu chị nhất trên đời. Ngăn thứ hai dành cho công việc, vì thế đôi khi anh say mê công việc mà quên cả vợ con. Ngăn thứ ba dành cho lý tưởng, Cho nên chị hãy thông cảm cho anh khi anh phải tham gia công việc chính trị, xã hội. Sau cùng là ngăn thứ tư dành cho giải trí. Vì thế, chị đừng càu nhàu mà hãy ủng hộ những việc giải trí lành mạnh của anh, vì đó cũng là một phương tiện để bảo vệ hạnh phúc. Định luật thứ ba là luật chi tiết. Định luật này cho thấy rằng người nam thường quan tâm đến điều cốt yếu, trong khi đó người nữ để ý đến các chi tiết. Vì thế, anh cần nhớ rằng chị rất trân trọng những kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc đời, chẳng hạn ngày sinh, bổn mạng, kỷ niệm ngày cưới. Những điều nhỏ mọn có thể khiến chị đau khổ hoặc hạnh phúc. Chị sống nhiều bằng trực giác. Hãy tỏ ra khéo léo và tế nhị đối với chị. Bên cạnh đó, chị cũng cần nhớ để giảm bớt những chi tiết làm anh bận tâm. Đừng cằn nhằn, hãy bỏ qua những quên sót nhỏ nhặt của anh. Hãy chăm lo trang sức tâm hồn bằng sự quảng đại, dịu dàng, vui vẻ. Định luật thứ tư là luật bất đồng cảm. Định luật này cho thấy rằng người nam phản ứng nhanh nhưng mau dứt, trong khi đó người nữ phản ứng chậm nhưng kéo dài. Vì thế, anh cần nhớ rằng trong phạm vi tình cảm và sinh lý, chị xúc cảm chậm nhưng kéo dài hơn anh. Hãy khéo léo và kiên nhẫn. Bên cạnh đó, chị cũng cần nhớ rằng anh xúc cảm nhanh và mạnh nhưng mau dứt. Anh mau nóng nhưng cũng mau nguội. Hãy tỏ ra dịu hiền, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Định luật thứ năm là luật thính giác. Định luật này cho thấy rằng người nữ có lỗ tai to và người nam có lưỡi ngắn. Vì thế anh cần nhớ rằng đôi tai của chị gắn liền với trái tim. Chị thích nghe và dễ tin. Hãy biết nói những lời âu yếm, khen tặng, nói những chuyện lặt vặt, vì đối với chị, yêu là cởi mở tâm hồn. Bên cạnh đó, chị cũng cần nhớ đừng để người khác dụ dỗ, đừng quá dễ tin vào dư luận, đừng càm ràm, than thở, trách móc. Hãy nói trong niềm vui, hãy khéo léo gợi chuyện để anh biết chia sẻ với mình. Thật vậy, tình yêu chân thật là thấy rõ khiếm khuyết của người khác, nhưng vui vẻ đón nhận, đồng thời khám phá ra những ưu điểm của họ và khéo léo phát huy. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, để tạo được sự hòa hợp trọn vẹn và vững bền, hai vợ chồng cần hiểu rõ những khác biệt của nhau để có thể cảm thông, chia sẻ và nương tựa vào nhau trong sự kính trọng và yêu thương chân thành. Gần đây, người ta đã khám phá ra rằng càng sống chung với nhau lâu năm, trên khuôn mặt của đôi vợ chồng càng có những nét giống nhau. Thiết tưởng không riêng trên khuôn mặt mà còn cả trong tâm hồn. Đó là thành quả của biết bao nhiêu cố gắng yêu thương, hòa hợp và tha thứ trong cuộc sống. Những cố gắng ấy luôn được Thiên Chúa chúc phúc. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Kính thưa quý học viên, quý vị đang theo dõi bài giáo lý số 9 với đề tài Hòa hợp vợ chồng, sự khác biệt giữa nam và nữ. Những ý chính mà chúng ta cần nắm bắt qua bài giáo lý này như sau. Điểm thứ nhất, về phương diện tổng quát, giữa người nam và người nữ không những khác biệt về giới tính, về vóc dáng bên ngoài, mà còn khác nhau về tâm tính, cách nhận thức và hành động nữa. Điểm thứ hai, về phương diện tâm lý, sự khác biệt giữa người nam và người nữ được diễn tả bằng 5 định luật sau đây. 1 là luật ưu tiên, 2 là luật phân cách, 3 là luật chi tiết, 4 là luật bất đồng cảm và 5 là luật thính giác. Điểm cuối cùng là để tạo sự hòa hợp, vợ chồng phải hiểu rõ những khác biệt của nhau để cảm thông và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Bài giáo lý của chúng ta đến đây kết thúc. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con là người nam và người nữ với những khác biệt để chúng con bổ túc cho nhau trong cuộc sống. Xin giúp chúng con ngày càng hiểu rõ sự khác biệt của nhau để biết sống tôn trọng và thông cảm với nhau. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con biết luôn nỗ lực cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình như Chúa muốn.
Bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau, ngày sau biết thế nào, biết thế nào, ngày sau xin Chúa ngự vào. Cho trăm năm mũi mặn gừng cay, mặn cay luôn vững duyên này. Sông sâu không ngại, núi dài sông sâu quỳ bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau, ngày sau biết thế nào, biết thế nào, ngày sau xin Chúa ngự vào. Quê hương con có truyền trầu cau, ngàn sao duyên thắm son màu, dưới son màu xin người thương nhau, xin người mãi còn thương nhau. Quỳ bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau, ngày xin Chúa ngự vào.